cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong công vụ các sứ đồ đoạn 19, chúng ta tìm hiểu trong kỳ trước kỹ thuật về hành trình truyền giáo lần thứ 3 của Phaolô. Ông đến tại Ê-phê-sô hiệp với Apollo là người có ơn trong sự giảng dạy, và Phaolô cầu nguyện cho 12 tín hữu tại đó nhận lãnh Đức Thánh Linh. Phaolô đã dùng trường học ở tại Tiranu giảng trong suốt 2 năm và có nhiều người ở trong các vùng đó nghe đến đạo của Chúa. Nhưng chẳng bao lâu thì sự chống đối xảy đến. Hôm nay kính mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến công tác của Phaolô tại Ê-phê-sô. Trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 19 câu 13 ghi như vậy. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia mạo danh Đức Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ ám rằng: Ta nhân danh Chúa Giê-xu này là đấng mà Phaolô giảng để chiền khiến chúng bày. Khi họ thấy Phaolô đã làm được các phép lạ dường ấy, thì họ cố bắt chước và mạo nhận để làm như thế. Và có một sự kiện rất đặc biệt xảy ra và được ký thuật tại đây. Ở trong sách Công vụ đoạn 19, câu 14 và 15. Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỷ dữ đáp lại rằng, ta biết Đức Chúa Giê-xu và rõ Phaolô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Xin các bạn hãy lưu ý rằng họ là những thầy tế lễ. Các thầy tế lễ thật sự đã có liên quan đến các sự kiện này. Từ ngữ Hy Lạp chỉ về sự biết ở đây mà ma quỷ dùng, không có ý nói đến sự hiểu biết trong đức tin. Nó chỉ đơn giản có nghĩa rằng ma quỷ biết Đức Chúa Giê-xu là ai. Và trong sách Công vụ đoạn 19 câu 16. Người bị quỷ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng bị thương, trốn ra khỏi nhà. Nỗ lực của các con trai Sê-va là nhằm bắt chước các phép lạ của Phaolô và bị thảm bại hoàn toàn. Việc họ đã làm bị phản tác dụng, làm cho họ bị nhục nhã, gây cho họ bị tổn thương, và rõ ràng họ rất lấy làm bối rối. Và trong sách Công vụ đoạn 19 câu 17, phàm người Giu-đa và người Rê-rét nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó thì sợ hãi và danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Các bạn có thể thấy được hiệu quả mà điều này đã gây ra như thế nào. Nó đã khiến cho danh của Chúa Giêsu được đồn ra khắp cả thành phố thờ tà thần này. Thành Ê-phê-sô là một thành phố lớn và đã bị chấn động bởi sự kiện này. Những phép lạ mà Phao-lô và các sứ đồ khác đã thực hiện không giống như những sự kiện mà người ta nói đến trong thời đại ngày hôm nay. Trong nhiều năm qua, người ta đã nghe đến những câu chuyện về các phép lạ đã được thực hiện tại những vùng cao nguyên. Nhưng những phép lạ đó không tạo nên một ấn tượng sâu sắc nào trên những người thờ hình tượng hay trên những người vô tín trong khu vực rộng lớn này. Nhưng các phép lạ mà Phao-lô thực hiện đã làm rúng động cả thành Ê-phê-sô đến tận nền móng và căn cơ của nó, và danh của Chúa Giêsu đã được khen ngợi và lan truyền xuyên qua các phép lạ này. Và trong sách Công vụ đoạn 19, câu 18-19, phần nhiều kẻ đã tin đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ, và người ta tính giá sách đó cộng là 5 muôn đồng bạc. Với số tiền này, phỏng chừng khoảng 10.000 đô la Mỹ, nếu tính theo giá trị ngày nay thì đó là một số tiền khá lớn. Đó quả là một buổi tối đốt trại, tốn kém biết bao. Đó chính là những điều đã được xảy ra ở tại thành Ê-phê-sô trong ngày đó, khi những người theo nghề phù thủy đã đốt hết các sách vở của mình. Và tôi mong ước rằng những người thờ những thuật sĩ bói khoa, bói toán, những người mê tín nên làm như vậy. Vì chúng ta biết rằng đó chỉ là những công việc của ma quỷ mà thôi. Và trong sách Công vụ đoạn 19, câu 20-21, ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, ngày càng được thắng. Các việc đó rồi, Phao-lô toan đi qua xứ Ma-xê-đôn và xứ A-chai đặng đến thành Giê-ru-sa-lem. Người nói rằng, khi ta đã thăm các thành đó rồi, cũng phải thăm thành Roma nữa. Sau các việc đó rồi, ấy là những biến cố đã được Luca ghi lại ở đây. Rõ ràng là dự định của Phao-lô đi đến Roma trong hành trình truyền giáo này. Điều đáng chú ý là sau này ông thực hiện sự đi đến La Mã, nhưng không theo lộ trình mà ông đã dự định trước đây. Và trong sách Công vụ đoạn 19 câu 22, người bèn sai hai người giúp đỡ mình là Timôthê và Arác trong xứ Mê-xê-đoan, song chính người còn ở lại cõi A-si ít lâu nữa. Đây đúng là thời gian ông đã viết thơ gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô. Rõ ràng là Timôthê đã nhận lấy thơ này và chuyển giao nó lại cho hội thánh. Mặc dầu nó đã được viết cho hội thánh Cô-rinh-tô, nhưng thơ đó cũng được nói đến cho những người ở tại xứ Macedon, bao gồm cả hội thánh Philip và hội thánh Thessalonica. Nó cũng được đạt tới cho các hội thánh trong xứ A-chai, mà trong đó có cả thành Athens và Cô-rinh-tô nữa. Trong thơ đó, Phao-lô viết rằng có một cánh cửa rộng lớn đang mở ra cho ông tại Ê-phê-sô. Ông cũng có rất nhiều kẻ thù và những người chống đối. Chúng ta có thể thấy rằng những kẻ thù và những kẻ chống đối đó chính là Satan. Ê-phê-sô là một trung tâm của những thứ tôn giáo thờ lại hình tượng và thờ lại Satan. Và ngày nay chúng ta thấy nhan nhản sự thờ lại Satan ở khắp nơi, và thật điều đó chẳng là điều mới lạ gì cả. Cho nên, tôi và các bạn ngày hôm nay chúng ta phải cẩn thận, vì có nhiều người đã thờ vĩ Satan nhưng họ không có nhận ra nó. Và trong sách Công vụ đoạn 19 câu 23, lúc đó có một sự loạn lớn sanh ra vì cớ đạo tin lành. Vào thời kỳ lúc bấy giờ, Cơ Đốc giáo không hề có một tên cho hội thánh, chắc chắn không hề có đặt tên của giáo phái nào, chỉ đơn giản gọi là đạo. Nó có nghĩa là đường đi, tức là đạo. Đó cũng là lời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán trước đây, ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 6. Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Và trong sách Công vụ đoạn 19 câu 24 ghi tiếp, một người thợ bạc kia tên là Demetriu, vốn dùng bạc làm khánh nữ thần Dian, xin nhiều lợi cho bọn thợ làm công. Đền thờ nữ thần Dian là một đền thờ tà thần rất là lớn. Nó cũng là trung tâm của việc kinh doanh buôn bán. nó cũng được gọi là một ngân hàng của thời kỳ lúc bấy giờ. Nó cũng chính là trung tâm đầy dẫy những tội lỗi. Phong tục đồi bại nhất thường xảy ra chung quanh nó. Nó là một thứ tôn giáo làm nhiều việc xấu xa và thấp hèn. Nó ở mức tận cùng của thứ đạo đức suy đồi. Đền thờ này là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, là một đền thờ Hy Lạp to lớn nhất đã từng được xây dựng nên. Đền thờ này trông rất đẹp và được trang hoàng với các tác phẩm mỹ thuật, cũng như những hình tượng của nữ thần Diana và thần Artemis, vì trông rất ghê tởm. Nó không phải là thần Diana của người Hy Lạp, một hình ảnh khả ái, nhưng lại là một hình ảnh của một nữ thần Diana phương Đông, cục nịch và có nhiều ngực. Những người thợ ở đấy chuyên chế ra các hình tượng của thần Diana bằng bạc và buôn bán chúng. Đó là một ngành kinh doanh rất phát đạt, và công tác truyền giảng của Phao-lô đã làm ảnh hưởng đến việc buôn bán kinh doanh của những người này. Và trong sách Công vụ đoạn 19, câu 25-27, Demetrius bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng: Hỡi các bạn, các ngươi biết sự thành lợi của chúng ta sanh bởi nghề này. Các ngươi lại thấy và nghe nói không những tại thành Ê-phê-sô thôi, gần suốt hết cả cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Diana bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng? Các bạn có thể thấy rằng sự giấy động của các người thợ bạc được cầm đầu và xúi dục bởi Demetrius. Thật ra chung quanh vì mục đích lợi nhuận tiền bạc, chán cô manh áo của họ bị đe dọa mà thôi. Họ chuyên chạm khắc các hình tượng nhỏ bằng bạc thật tinh xảo, khéo léo để bán chúng lấy tiền. Nhiều người đã đến đền thờ Diana vì nó là một trong những kỳ quan của thế giới cổ đại. Bởi đó có nhiều người trở nên giàu nhờ vào công tác buôn bán hình tượng bằng bạc này. Tôi cũng xin nói thêm với các bạn không thể nào dẫm chân lên túi tiền hay là đụng đến túi tiền của họ mà họ không kêu lên một tiếng ối thật lớn. Người thờ lại nữ thần Diana đã lan tràn ở khắp xứ A-si. Ê-phê-sô là một trung tâm thương mại, một trung tâm tôn giáo, cũng là một trung tâm thờ lại thần tượng. Nó cũng là trung tâm của người phương Đông lẫn người phương Tây. Nó là trung tâm tập trung giữa Đông và Tây. Và sự tệ hại nhất từ hai phía đó đã đổ dồn về thành phố Ê-phê-sô. Và trong sách Công vụ, đoạn 19 câu 28 ghi tiếp: Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng lớn thai là nữ thần Diana của người Ê-phê-sô. Họ đã đi khắp các thành phố với những biểu ngữ trên tai và đồng thanh la lên rằng lớn thai là nữ thần Diana của người Ê-phê-sô. Và trong sách Công vụ đoạn 19, câu 29-30 ghi tiếp: Cả thành đều rối loạn, chúng đồng lòng đến đập hát, kéo theo mình Rai-úc A-ri-tạc, người Mê-xê-đoan, bạn đồng đi với Phao-lô, và Phao-lô muốn chính mình ra mặt trước dân chúng, nhưng môn đồ chẳng cho. Nếu lúc ấy Phao-lô đến với đám đông, chắc ông bị xô đẩy và tấn công. Ông chắc bị giết. Phao-lô cũng đã từng trải kinh nghiệm như thế tại xứ Galati khi ông bị ném đá gần chết tại thành Lystra. Và trong sách Công vụ đoạn 19 câu 31: Cũng có mấy quan lớn ở xứ A-si là bạn hữu người, sai đến xin người chớ đi tới rạp hát. Đây là một hành động xúi dục và lôi kéo trong đám đông đã xảy ra. Mấy quan lớn xứ A-si là những viên chức tôn giáo và chánh quyền, được gọi là A-si-ác. Họ cũng là những bằng hữu của Phao-lô. Họ đã khuyên Phao-lô không nên xuất hiện và giải thích trước đám đông tại nhà hát trong lúc đó. Họ nói rằng đó là một hành động dại dột và không mấy khôn ngoan nếu ông đứng ra tranh luận với đám đông trong thời lúc bấy giờ. Và trong sách Công vụ đoạn 19, câu 32-34, người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác. vì trong hội om sòm, phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mình nhóm lại. Chúng bèn kéo Alexander từ trong đám đông ra, và người Juda xô người ra đứng trước, người bèn lấy tay ra dấu, muốn nói cùng dân chúng để binh giật bọn mình. Nhưng vừa khi đoàn dân nhận người là người Juda, thì kêu rập lên ước chừng trong 2 giờ rằng, lớn thai là nữ thần Diane của người Ephesus. Alexander rất có thể là người Juda đã trở lại tin Chúa và đã từng ở với Phaolô. Đây là một hành động xúi dục và lôi kéo vào trong đám đông, bởi vì thậm chí có nhiều người đã không hiểu vì cớ nào mà mình nhóm lại. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thấy rằng họ đã không hề chấp nhận nói chuyện một cách tự do với bất cứ ai. Họ đã không cho phép Alexander phát biểu, bởi vì họ chỉ muốn đi vòng vòng và la hét lên rằng lớn thai là nữ thần Diane của người Ephesus. Và trong sách Công vụ đoạn 19, câu 35-36. Bây giờ có người thư ký thành phố dẹp yên đoàn dân nói rằng, hỡi người Ephesus, hả có ai chẳng biết thành Ephesus là kẻ canh giữ đền thờ nữ thần lớn Diane và tượng thần ấy đã từ trên trời giáng xuống sao? Bởi điều đó, thật chối cãi chẳng nổi, nên các ngươi khá ở yên, đừng làm sự gì vội vã. Viên thư ký thành phố dĩ nhiên là một viên chức chính quyền địa phương đã bảo họ rằng họ đang làm một sự kiện vượt quá mức như vốn có. Ông nói, hãy xem đền thờ to lớn của thần Diane vĩ đại này đi. Há có điều gì có thể xảy ra cho chúng ta sao? Há có gì ngược lại với sự kiện ấy chăng? Tuy nhiên, ngày nay tất cả chúng ta đều biết rằng nữ thần Diane và đền thờ hình tượng của họ đều đã bị hủy đi trong 2000 năm qua rồi. Và trong sách Công vụ đoạn 19, câu 37-41. Vì những tên mà các ngươi đã kéo đến đây, chẳng phải mắc tội phạm hoặc đến cổ thánh hay là lộng ngôn với nữ thần chúng ta đâu. Vậy, nếu Demetrius và các thợ làm công ở các ngươi có cần kiện cáo ai, thì đã có ngài xử đoán hoặc quan trấn thủ hoặc họ kiện cáo nhau. Ví bằng các ngươi có vài việc khác nữa, thì khá quyết định việc đó trong hội đồng theo luật pháp. Vì e cho chúng ta bị hạch về sự giấy loạn xảy ra ngày hôm nay, không thể tìm lẽ nào để binh vực sự nhóm lại này. Người nói bấy nhiêu lời, bèn cho chúng về. Chúng ta thấy rằng viên thư ký thành phố này nói rằng, nếu những người thợ bạc này muốn kiện cáo, thì chúng ta có tòa án mở ra để phân xử sự kiện cáo của họ. Ông ta bảo họ rằng, nếu như họ có vấn đề gì để trình lên, thì nên ngồi lại nói với nhau trong một buổi họp có trật tự. Thế nên, họ đã hạ các biểu ngữ xuống và nhanh chóng thôi không la hét và gây hỗn loạn nữa. Họ thật sự có thể bị tố cáo về tội gây mất trật tự, trị an và có mưu đồ trong sự phản loạn. Thưa các bạn, sự phản loạn này chẳng phải là điều gì mới mẻ đối với chúng ta. Trong toàn cảnh này, nghe chừng có vẻ rất hợp thời, rất giống như trong thời đại ngày nay của chúng ta. Viên thư ký thành phố đã giải tán được đám đông, và ông ta nhắc đến hậu quả của những gì xảy ra, thì họ liền giải tán và mọi người đều trở về nhà mình. Chức vụ của Phaolô ở Ephesus đã kết thúc vào thời điểm đó. Ông rời khỏi thành Ephesus và trở lại xứ Macedon. Và sau đây, xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến Công vụ các sứ đồ đoạn 20. Đến cuộc hành trình truyền giáo lần thứ 3 của Phaolô kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, sau biến cố Phaolô xảy ra tại thành Ephesus, ông tiếp tục đi đến xứ Macedon, tới thành Philip, ngược về thành Troas và đến thành Meli. Các trưởng lão tại hội thánh Ephesus đến gặp gỡ Phaolô tại Mile và họ có một cuộc hội ngộ êm đềm. Rồi tại đó cũng có một cuộc chia ly đầy cảm động. Phaolô đến xứ Macedon. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ đoạn 20, câu 1 đến câu 4. Khi sự rối loạn yên rồi, Phaolô vời các môn đồ đến, khuyên bảo xong, thì người từ giả mà đi đến Macedon. Người trải khắp trong miền này cùng với nhiều lời khuyên bảo các tín đồ, rồi tới nước Rares. Ở đó 3 tháng, lúc gần xuống thiền trong xứ Syri, thì người Giuđa lập kế hại người, nên người định trải qua xứ Macedon mà trở về. Sôbate, con Biru quê thành Bere, cùng đi với người, lại có Aritạc, người Sê-cum-du quê thành Tê-sa-lô-ni-ca, Rai-úc quê thành Đạt-bơ và Ti-mô-thê, Ti-chi-cơ và Trô-phim đều quê ở cõi A-si. Điều này có ý muốn nói rằng Phao-lô đã trở lại thăm viếng xứ A-thên và thành Cô-rinh-tô. Những người được kể tên đây là những người đã đến tin nhận Đấng Christ qua sự dẫn dắt và rao giảng trong chức vụ của Phao-lô. Đến lúc này thì rõ ràng ông ta có một nhóm rất đông người cộng tác, và những người này đã thật sự trở thành những nhà truyền giáo. Chúng ta cần nhận biết rằng, khi Phao-lô đi ngang qua xứ Hy Lạp và xứ Macedon, ông cũng đã đến thăm các hội thánh mà ông đã thành lập lên trước đó. Rất có thể ông đã dừng lại tại thành Athens, thành Corinto, tại Tê-sa-lô-ni-ca, tại Bê-rê và Philip. Như vậy, ông ta đã lần theo dấu vết chân mà trước đây ông đã đi qua để trở lại thăm viếng tất cả các hội thánh nằm trong khắp lãnh thổ Âu Châu, hay ít nhất nằm trong một phần của lãnh thổ Âu Châu trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ ba của mình. Và Phao-lô tại thành Troas. Các bạn có thể nhớ lại được rằng thành Troas được xem như là một vị trí bàn đạp, và nhờ đó Phao-lô đã đi vào lãnh thổ Âu Châu. Giờ đây ông trở lại Troas trong chuyến hành trình truyền giáo sao chót của mình. Xin mời các bạn xem tiếp ở trong Công vụ đoạn 20 câu 5. Những người này đi trước đợi chúng ta tại thành Troas. Đại danh từ chúng ta dùng ở đây cho thấy rằng bác sĩ Luca đã ở lại cùng Phao-lô trong khi những người kia đi trước họ đến thành Troas. Đây quả là một đoàn truyền giáo khá đông người. Họ cùng làm việc chung với Phao-lô, và tôi nghĩ rằng những người này trước đây đã từng đi chung hay là ở chung với Phao-lô. Khi Phao-lô đảm trách chức vụ tại một nơi như tại thành Cô-rinh-tô, thì những người này đi ra ở những khu kế cận, nhận công tác rao giảng tại các vùng quê, tại các thị trấn nhỏ. Khi chúng ta đọc trong thơ tín mà Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Cô-lô-se, thì chúng ta biết được sự kiện nói rằng lời Chúa được rao giảng khắp mọi nơi đến đầu cùng đất ở vào thời kỳ đó. Điều này nghe có vẻ thật khó tin, nhưng đó là một sự kiện có thật. Nó chẳng phải là một cách hùng biện hay là nói khoa đại. Và dĩ nhiên, chúng ta phải hiểu rằng toàn thế giới ở trong thời của đế quốc La Mã đó, bởi vì thời đại đó đế quốc La Mã là một thế giới. Lời Chúa lúc bấy giờ đã lan rộng trong khắp cả những lãnh thổ dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. Và chúng ta hãy xem xét kỹ về sự kiện này, thì sẽ nhận thấy rằng cũng đã có nhiều người khác nữa đã làm việc chung với sứ đồ Phao-lô. Và trong sách Công vụ các sứ đồ đi theo bước chân của Phi-e-rơ và Phao-lô, họ được xem như là hai người nổi bật. Phi-e-rơ như là một sứ đồ đem lời Chúa cho người Giu-đa, tức là người Do Thái. Còn Phao-lô là một sứ đồ đem tin lành đến cho những người ngoại, tức là những người không thuộc về người Do Thái. Điều mà chúng ta đọc thấy trong sách Công vụ các sứ đồ chỉ là một kỹ thuật giới hạn về nhiều công tác truyền giáo đã diễn ra ở trong thời lúc bấy giờ. Và trong sách Công vụ, đoạn 20 câu 6 ghi là: Còn chúng ta, khi những ngày ăn bánh không men qua rồi, thì xuống thuyền tại thành Philip. Trong 5 ngày gặp nhau tại thành Châu Ách, rồi chúng ta ở đó 7 ngày. Thật cũng rất thú vị khi chúng ta biết rằng cuộc hành trình đó phải mất đến 5 ngày, trong khi ngày nay chỉ mất khoảng 15 phút đối với người đi du lịch. Ngày nay, sự vận chuyển và đi lại khác biệt hơn thời xưa rất nhiều. Ngày nay, sự vận chuyển hiệu quả hơn nhiều. Tuy nhiên, công tác truyền giáo của chúng ta ngày hôm nay lại không đạt đến kết quả tương ứng như mong đợi. Các bạn thân mến, đó là điều mà tôi với các bạn cần phải có sự suy nghĩ. Đôi khi chúng ta có những phương tiện về vật chất, về tài chánh, và đôi khi có cả nhân lực nữa. Nhưng nếu chúng ta thiếu đi ơn sức, thiếu đi thần quyền của Đức Chúa Trời ở cùng giúp đỡ, thì chúng ta vẫn chưa đạt được cái kết quả mong muốn. Cho nên tôi cầu xin Đức Chúa Trời đại dụng mỗi một người trong chúng ta, đại dụng những phương tiện mà chúng ta có hiện nay để làm hữu ích cho công việc của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa giúp đỡ tôi và các bạn nỗ lực càng hơn trong công tác chia sẻ lời Chúa, giảng tin lành cho nhiều người Việt Nam chưa được cứu. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây. Xin tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.